Kính chào Hội Thánh, Tiến sĩ Giáo sư Madison Sarah và dạy toán ở tại Trường Đại học Vanderbilt nhiều năm. Và trước khi bà cho bài đọc bài thi về toán, bà khuyên lớp như sau. Hôm nay tôi cho các anh chị một bài, hai bài thi. Một bài thi là bài thi lượng giá về toán lượng giá, và một bài thi thứ hai là về sự thành thật. Tôi hy vọng là các anh chị sẽ đậu, pass the test, qua khỏi hai cái test này. Nếu mà các anh chị có thi rớt làm không xong á, thì nên rớt bài thi về toán lượng giá. Có nhiều người tốt trong thế giới này không thể thi đậu về bài thi toán lượng giá, nhưng mà không có một người tốt nào trên thế giới này mà không thể thi đậu qua cái bài thi thành thật. Sống thành thật ở dưới đất là quan trọng trong đời sống tâm linh nữa, bởi vì sống thành thật là sống trong ánh sáng trước mặt Chúa. Sứ đồ Giăng đã giúp chúng ta về mối tương giao giữa Chúa là sống trong sự sáng, liên hệ với mối tương giao giữa mình với Chúa và với nhau, và với một đời sống thuộc linh khỏe mạnh. Như vậy, sáng hôm nay qua thơ gian thứ nhất, đoạn 1 chúng ta mới đọc, chúng ta sẽ suy gẫm hai ý như thế nào, hay là sống trong sự sáng có nghĩa là gì, và làm sao Chúa giúp chúng ta sống trong sự sáng hôm nay. Chúng ta cùng nguyện. Là Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài. Thì Ngài cho chúng con có thời giờ để suy gẫm lời Chúa sáng hôm nay. Nguyện xin lời mầu nhiệm của Chúa ở với mỗi chúng con sáng hôm nay, để cho chúng con nghe được tiếng của Ngài, và thần linh của Ngài giúp chúng con để chúng con thực hành, và cho đời sống chúng con được phước trong Chúa và với nhau. Chúng con cảm ơn Ngài. We give thanks to you for the time together. We ask you, the Holy Spirit, help us to listen to your word and give us the strength to do your word this week. We pray this in the name of Jesus Christ. Amen. Chúng ta xem câu 7, câu 9. Tôi đọc câu 7, câu 9 là: nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Câu 9: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Động từ đi trong sự sáng có nghĩa là cư xử, là sống, là thực hành. Và cái sự sáng này chỉ về Đức Chúa Trời. Câu 5 ghi là: này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài rồi truyền lại cho anh em, rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Sống trong ánh sáng là sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, sống như Chúa sự sáng đang ở cạnh bên mình. Một mục sư đọc đoạn kinh thánh này và chia sẻ sống trong sự sáng liên quan tới ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là sống trong sự sáng là sống một cách rõ ràng, không có che giấu, tỏ tường trước mặt Chúa, và sống trong sự tìm kiếm thánh khiết biệt riêng với Ngài. Nếu chúng ta đi trong sự sáng, câu 7 phần A, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì trong Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có tối tăm, không có giả dối, trong Ngài không có tội lỗi. Vì Chúa là đấng thánh có nghĩa là biệt riêng ra, không giống ai, cho nên chúng ta sống trong Đức Chúa Trời cũng sống trong sự sáng, sống trong ảnh hưởng của chính Chúa. Sống trong sự sáng là sống cách khác biệt với những người chung quanh, sống không có theo đám đông, sống chọn không theo giá trị của cuộc đời. Sống trong ánh sáng là sống tránh xa tội lỗi, sống như ông Joseph sống ở tại đất Ai Cập, và khi bà Potiphar tới kéo áo ông và muốn ông ăn nằm với bà, thì ông trả lời là: làm sao tôi có thể phạm cùng tội cùng Đức Chúa Trời như vậy. Như ông Daniel là thanh niên sống trong đất của đất Babylon bị lưu đày. Và khi ông đã đến đất của Babylon là đất của vua Nebuchadnezzar, thì ông đã quyết định trong lòng, khi có những thức ăn của vua ăn, thì ông nói ông sẽ không để cho những thức ăn vua ông vua ban và những rượu vua uống làm ô uế thân thể này. Cho nên sống trong ánh sáng, thứ hai kinh nghiệm là sống trong cái thói quen xét mình, xưng tội để kinh nghiệm sự tha thứ rửa sạch của Chúa. Văn đoạn 1 câu 9 nhắc lại cho chúng ta là còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Xưng tội là đồng ý với Đức Chúa Trời, tội của chúng ta là tội. Khi chúng ta xưng tội với Chúa là chúng ta nhận trách nhiệm cái điều mình vấp, mình làm sai đó, và hứa với Chúa là sẽ không làm nữa. Lời hứa tuyệt diệu của Chúa cho những người xưng tội mình đó là Chúa thành tín, công bình, tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nói cách khác, sống trong ánh sáng là bước đi trong sự sáng và nhờ Chúa sẵn sàng để mình bị tan vỡ, trình bày những sự vấp ngã của mình trước mặt Chúa. Sống trong ánh sáng là chia sẻ sự thất bại, sự yếu đuối của mình và rồi khám phá được sự tha thứ của Chúa từ thập tự giá, là nơi Chúa đã chết cho chúng ta, và sự tha thứ rồi nhận sự chữa lành từ sự tha thứ đó. Và kinh nghiệm thứ ba sống trong ánh sáng qua đoạn này là đưa chúng ta đến một mối tương giao thấm thiết với Chúa và là với những người xung quanh. Và chúng ta thấy được ở trong câu là chúng ta sẽ được giao thông với nhau, đó là chữ mà chúng ta được ghi. Nếu chúng ta xưng tụi mình làm sạch mọi điều gian ác, chỉ bằng chúng ta nói mình không được, nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Đó là câu 6. Như các môn đệ, người theo Chúa trong hội thánh đầu tiên, và khi họ đã nghe lời Chúa, sống vâng lời Chúa, thì họ có liên hệ với nhau một cách rất là thân mật, như là gia đình. Và Kinh Thánh ghi là họ đã chia sẻ với nhau vật chất, tình cảm, và họ đã có thì giúp cho những người không có. Rất tiếc ngày hôm nay một số chúng ta theo Chúa rồi chúng ta tiếp tục theo Ngài trong một thời gian, chúng ta đi theo Chúa một cách rất hăng say lúc đầu, rồi sau đó chúng ta dâng hiến thờ phượng làm chứng, nhưng mà có một điều đặc biệt xảy ra trong hành trình theo Ngài. Nhưng mà sự vui mừng ở trong đời sống của mình, sự nồng nhiệt lúc đầu mình có, sự tươi mới lúc đầu mình mới biết Chúa, hình như không còn nữa. Có một số chúng ta bây giờ thì có thể theo Chúa giống như thói quen, làm những điều cần phải làm. Chủ nhật thì phải đi nhà thờ và mình cần phải dâng hiến, nhưng mà không có lửa, không có sự vui tươi ở trong khi chúng ta thờ phượng Ngài như ngày mà chúng ta mới biết Chúa. Tại sao? Kinh Thánh nói là vì chúng ta có cái hàng rào, chúng ta có một số điều giấu kín mà nó cản trở giữa mối tương giao giữa chúng ta với Chúa và sau đó thì mới nhận. Rất tiếc trong chúng ta có còn một số thế giới riêng tư mà mình không cho Chúa bước vô, mình có hàng rào, rồi với anh chị em của mình thì mình dựng lên giống như mấy cái sợi, cái thép màu vàng á, đừng có vào, đừng có vào, mà tôi cũng không có vào anh chị, mà anh chị cũng đừng vào chỗ tôi. Và chúng ta theo Chúa nhưng mà không có dám vâng lời Chúa ở câu Kinh Thánh Gia Cơ đoạn 5 câu 16 là hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh chị em được lành. Chúng ta chưa có chia sẻ thành thật với nhau những vấp ngã của mình cho người anh chị em của mình. Và một số người nhận định hội thánh tại nước Hoa Kỳ ngày hôm nay là rao truyền tin lành của Chúa rất là mạnh và nói Chúa yêu thương, Chúa thông cảm mình, nhưng mà mình thì lại che giấu những cái sự yếu của mình, những cái té của mình, giữ kín trong người. Tin, và ông kết luận là tin lành thì được rao giảng rất là rộng rãi, nhưng mà cái đau nhức của tâm linh và tâm hồn thì cũng còn ở trong đời sống của mình. Mục sư Warren Wiersbe thì nhấn mạnh, trong vấn đề cứu rỗi thì liên quan tới vấn đề sống và chết. Chết của Chúa Giê-xu thập tự giá thì sống lại phục sinh. Và đây là lần vấn đề cứu rỗi thì liên quan tới sự sống và sự chết. Nhưng mà ông nói cái mối thông công cơ đốc tương giao với Chúa, tương giao với nhau là vấn đề của sự sáng và bóng tối, giữa cái sự thành thật và sự che giấu. Nếu chúng ta nói dối với Đức Chúa Trời và che với con người thì chúng ta tự dối mình. Và sống trong ánh sáng là sống trong sự thành thật, là đối phó với tội, đối phó với yếu của mình, với cái vấp của mình mà mình không thể tránh được, phải nhờ Chúa và nhờ anh chị em. Và mình sống một cách hạ mình để trình dâng những điều yếu đuối đó xin Chúa giúp. Và mình có thể nhờ anh chị em mình để cầu nguyện, để anh chị em mình sẽ được chữa lành. Sống trong ánh sáng là sống, là được chữa lành, là được tha thứ. Thì câu hỏi kế tiếp là làm sao tôi có thể sống trong ánh sáng hôm nay. Chúng ta xem câu 6. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong tối tăm, hay là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nếu chúng ta muốn sống trong sự sáng là sống thành thật, chúng ta đừng có che. Nếu chúng ta muốn sống trong sự thường xuyên thì xin Chúa giúp cho chúng ta. Nếu chúng ta sống trong ánh sáng, chúng ta phải thường xuyên xét mình và trình dâng những vấp ngã của mình cho Chúa và nhờ anh chị em của mình cầu thay cho mình. Động từ xưng tội ở đây thì dùng trong thời hiện tại và tiếp tục, có nghĩa là chúng ta phải liên tục xét mình và liên tục phải xin Chúa giúp đỡ và xin Chúa tha tội cho mình. Chúng ta phải hỏi mình là Chúa có giúp cho chúng ta, chỉ cho chúng ta điều gì, hoặc là chúng ta phải xem mình coi thì có cái gì ngăn trở, hàng rào mà mình chưa dám trình dâng cho Chúa và nhờ anh chị em mình cầu thay cho mình. Chúng ta phải hỏi mình là mình có để thì giờ để thưa với Chúa, hầu cho Chúa có thể nghe sự yếu đuối của mình và tội lỗi của mình chăng. Và khi chúng ta có phạm vấp ngã, và chúng ta sẽ vấp ngã, giống như tôi học phần trước, Chúa biết, thì mình phải chờ bao lâu mới nhờ Chúa, xin tội với Chúa. Và đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta cảm ơn Chúa, vì khi Chúa giúp chúng ta đi trong sự sáng, đi trong Chúa, sống trong Chúa, sống chân thật, thì lời Chúa ở trong chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa đã đổ huyết ra cho chúng ta, và Thánh Linh của Chúa đem sự tha thứ tội, làm cho chúng ta được nhẹ nhàng. Mục sư Mark Lucado, ở ông hầu vị Chúa tại San Antonio, kể câu chuyện có một người ở nước Trung Hoa tên là Li Hu Yang. Ông đã đi khám bệnh rất nhiều lần vì đã cảm thấy cái cổ của ông phía trong, vì có một ở dưới cái sọ của ông cách đây 4 năm có một người ăn cướp vào trong nhà và đã đâm vô cái cổ của ông, và rồi nó kéo cái dao sao nó bể, nó gãy ở trong đó, để miếng trong. Và ông không biết là cái chính cái miếng mũi dao đó nó làm cho cái gân của ông nó không có ra, nó còn nằm đó, cho nên nó làm cho ông đau nhức liên miên. Và mục sư Lucado nói là chúng ta không thể sống với những cái điều gì lạ ở trong đời sống của mình, cũng như những điều gì không phải bình thường trong đời sống tâm linh. Lời Chúa giống như quang, máy quang tuyến chỉ cho chúng ta những điều gì không có đúng đang sống trong cuộc đời của mình. Và khi lời của Chúa chỉ cho chúng ta có những điều gì rất là lạ, Chúa Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta cần phải đem cái điều đó ra trình cho Chúa và xin Chúa giúp cho chúng ta phải bỏ cái điều đó ra, thì nhắc chúng ta vâng lời Ngài. Và khi chúng ta vâng lời Chúa thì Chúa sẽ tha thứ tội, chữa lành và làm cho chúng ta hết đi những sự đau đớn và vấn đề tâm linh. Chúa tha thứ, Chúa làm cho chúng ta được sạch tội, Chúa ban cho chúng ta sự tự do, Chúa thêm cho chúng ta sức khỏe và vấn đề tâm linh. Và rồi chúng ta sẽ khỏe mạnh và có mối tương giao thường xuyên lại với Chúa và gặp anh chị em không có nhăn nhó. Vì chúng ta không có phải giấu kín hoặc là giữ kín cái gì đau nhất ở trong chỗ này, chỗ kia trong đời sống của mình. Nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta học biết Chúa là đấng sẵn sàng tha thứ tội, cất hết mọi sự gian ác và chữa lành đời sống tâm linh của chúng ta, để chúng ta tiếp tục xét mình, trước mặt Chúa và cất đi những điều mà Chúa không có đặt lòng. Thì lời Chúa nói, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài trong sự sáng, thì chúng ta giao phòng cùng nhau. Và huyết của Chúa Giê-xu, con Ngài, làm sạch bao nhiêu tội? Mọi tội chúng ta. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta can đảm, thường xuyên, tìm kiếm Chúa. Chúng ta cầu nguyện. Hồi chúng ta đến với Chúa sáng hôm nay, nhờ Chúa ban những con cho chúng ta lòng can đảm, tương giao với Ngài, hạ mình, tình dân những yếu đuối của mình, để Chúa chữa lành và chúng ta được gần gũi anh chị em. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, xin Chúa tha tội cho chúng con. Chúng con nghe, chúng con biết Chúa tha thứ sẵn sàng, nhưng chúng con cũng bị rớt vô cám dỗ là không đến với Chúa, tự mình giải quyết lấy mình. Xin Chúa cho chúng con sáng hôm nay một lần nữa hạ mình trước mặt Chúa, đem cuộc đời vấp ngã của mình, thiếu sót của mình đến với Chúa, để Chúa là đấng thành tín công bình sẽ tha thứ cho chúng con, làm cho chúng con được nhẹ nhàng, mở cho chúng con một sự tự do của những ngày mới tới. Chúng con hãy xin Chúa ban cho mỗi chúng con sự can đảm này đến với Chúa hôm nay và tìm kiếm Ngài. We give thanks to you for the word of God this morning. Help us to come to you often, regularly, daily, so each of us will have an opportunity to meet you and to receive your forgiveness. When we humble ourselves, confess our sins, and depend on you. Chúng con nài xin Ngài tiếp tục cho chúng con sống trong sự sáng của Chúa, để thấy được những vấp ngã của mình và tiếp tục nhờ cậy Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Hãy lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.